Phẩm thọ ký yếu nghĩa.
Như huynh đệ đã rõ bốn câu cuối của đoạn kệ Phẩm Dược Thảo Dụ, Phật nói:
các chỗ ông tu hành là đạo của Bồ Tát, lần lần tu học xong thảy đều sẽ thành Phật.
Theo như bốn câu kệ này, chúng ta hiểu là dù Phật có thọ ký hay không, thảy đều sẽ thành Phật cả. Liệu việc thọ ký ấy có thừa không vậy? Ví như chúng ta đang ăn cơm, có người nói, các ông ăn như thế, lần sẽ no, liệu lời đó có cần thiết không vậy? Thật ra, người ấy có thọ ký cho ta no hay không, thì chúng ta ăn từ từ cũng sẽ no thôi. Lại ví như chúng ta có bệnh, thầy thuốc phát thuốc đúng bệnh, uống đúng thời đúng lúc, nhiên hậu bệnh sẽ lần lần khỏi. Dù thầy thuốc có tiên tri, thọ ký, bệnh sẽ khỏi hay không, thì kết quả bệnh vẫn khỏi thôi. Như vậy, việc thọ ký của Phật đối với thánh chúng, xét có cần thiết không vậy? Chắc phải có ý nghĩa gì đây? Chúng ta hãy cùng tham cứu. Trước hết, chúng ta hãy lược dẫn nguyên văn lời thọ ký trong phẩm thọ ký thứ 6 như sau. Ông Mahakajip, đệ tử của ta đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, rộng nói vô lượng đại pháp của các Đức Phật, ở nơi thân rốt sau đặng thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Lúc bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm các vị đệ tử lớn, bảo các thầy tỳ kheo rằng, ông tu Bồ Đề đây, đến đời vị lai phụng thờ 300 muôn ức na do tha Đức Phật, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hạnh thanh tịnh đủ đạo Bồ Tát, ở thân rốt sau đặng thành Phật hiệu, danh tướng Như Lai. Phật lại thọ ký đại ca chiên viên này, ở đời sẽ tới, dùng các đồ cúng mà cúng dường phụng thờ 8.000 ức Đức Phật, cung kính tôn trọng, sau khi các Đức Phật nhập diệt, ông đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng cao bằng 500 do tuần, tháp miếu đó dùng 7 món báu, vàng bạc lưu ly sa cừ mã não và mai khôi hiệp thành, cúng dường tháp miếu bằng các thứ hoa chuỗi ngọc, hương hoa, hương bột, hương đốt, lộng nhiễu tràn phan. Sau thời kỳ lại cúng dường 20 muôn ức, cũng như trước cúng dường các Đức Phật đó rồi, đủ đạo hạnh Bồ Tát sẽ đặng làm Phật hiệu Diêm Phù Đề Kim Quang Như Lai. Phật lại thọ ký, ông Đại Mục Kiền Liên đây sẽ dùng các món đồ cúng, cúng dường 8.000 các Đức Phật, tôn kính tôn trọng, sau khi diệt độ đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng thẳng bằng 500 do tuần, dùng 7 món báu vàng bạc lưu ly sa cừ mã não trân châu mai khôi hiệp lại thành, đem các thứ hoa chuỗi ngọc, hương hoa, hương bột, hương đốt, lộng nhiễu tràn phan để cúng dường tháp. Sau lúc đó lại sẽ cúng dường 200 muôn ức các Đức Phật cũng như trước, rồi sẽ thành Phật hiệu Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật. Như ở đoạn trước, chúng ta thấy Đức Phật dạy các hàng thinh văn tu pháp vô thường quán, mỗi mỗi đều chứng thánh quả, từ quả nhập lưu cho đến nhất vãng lai, bất lai và A-la-hán, chấm dứt dòng sanh tử luân hồi, không còn bị tứ khổ hay bát khổ chi phối, là thân rốt sau. Nay Phật lại cho rằng những quả vị ấy chưa phải rốt ráo, còn phải trải qua vô lượng vô số ức kiếp thời gian, đủ đạo hạnh Bồ Tát, nhiên hậu mới thành Phật, mới rốt ráo vấn đề tu. Như thế các thánh thinh văn làm sao khỏi khinh nghi, hoang mang. Nhưng vì thời duyên đã đến, nên sau sự kinh nghi hoang mang ấy, các ngài được ngộ nhập Phật tri kiến nên rất vui mừng, an lạc và càng tin nơi lời Phật không có hư dối. Việc Phật thọ ký cho các ngài, đời sau sẽ thành Phật như thế, như thế. Ấy có nghĩa là Phật đã xác nhận sự ngộ nhập Phật tri kiến của quý ngài là chân lý, là chính xác, khiến các ngài không còn nghi ngờ về hành trình mà mình còn phải tiến tới nữa. Các ngài phát tâm dõng mãnh đi con đường của chư Bồ Tát, chư Phật đã đi, nguyện đến chỗ của Bồ Tát, của chư Phật đã đến, nguyện làm việc Bồ Tát và chư Phật đã làm, để kết quả như Bồ Tát và Phật đã kết quả, hay có thể nói khác hơn, việc Phật thọ ký cho các ngài chính là sự ấn chứng, sự xác nhận, sự dứt nghi, dẫn đến sự tinh tấn không nhàm mỏi, sự bất thối chuyển trên đường tấn hóa đến chỗ cuối tận vân vân. Như bốn câu kệ:
các chỗ ông tu hành là đạo của Bồ Tát, lần lần tu học xong thảy đều sẽ thành Phật.
Đoạn kệ này há không phải là Phật đã thọ ký cho chư đệ tử của ngài đó sao? Nhưng chư đệ tử của Phật tuy nghe Phật thọ ký mà chẳng có chút niềm tin vui chi cả, thậm chí đem những pháp đại thừa, nhất thừa giảng thuyết cho đại chúng nghe, còn tự thân các ngài thì chẳng có chút niềm tin và thực hành gì cả. Còn hôm nay Phật chỉ nhắc lại lời hôm trước đã từng nói, cũng một lời đó, một nghĩa đó, một lý đó, một thú đó, mà các ngài lại sanh niềm tin, lòng rất hớn hở, coi như được việc chưa từng có. Ấy vì trước kia chưa đúng thời, nay đã đúng thời. Lại trong phẩm Phương Tiện trang 62-63 có nói:
các pháp màu như thế, các đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói, như bông linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần. Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng.
Như vậy, trước đây Phật đã từng nói:
các chỗ ông tu hành là đạo của Bồ Tát, lần lần tu học xong thảy đều sẽ thành Phật.
Vậy lý ra lời này không đúng thời rồi, nên chư thánh A-la-hán mới không có niềm tin, không hớn hở vui mừng. Nay vì đúng thời nên cũng bốn câu nói đó mà chư thánh A-la-hán sanh niềm tin nên hớn hở vui mừng. Như thế lời nói trong kinh có mâu thuẫn nhau chăng vậy? Xin thưa rằng không có mâu thuẫn chút nào cả, vì mỗi mỗi pháp Đức Phật thuyết ra đều khế lý, khế cơ, khế thời, nên mỗi pháp Đức Phật thuyết ra đều lợi ích thiết thực cả. Nhưng bạn nên nhớ rằng thế gian chênh lệch này không có gì hoàn toàn tuyệt đối cả, pháp của Phật cũng vậy. Mặc dù Phật có thuyết ra pháp gì đều là khế lý, khế cơ, khế thời cả, nhưng khế cơ khế thời với người này thì không khế cơ khế thời với người kia, khế cơ khế thời với người kia thì không khế cơ khế thời với người nọ. Cũng như một cơn mưa, hay mỗi cơn mưa đều thấm nhuần, thấm ướt đất và hạt giống, khiến các loại đều nảy mầm lên và trổ hoa kết trái, nhưng không thể làm cho các hạt giống trong kho trong nhà lên cây trổ hoa kết trái được. Cũng như thế, việc khế lý, khế cơ, khế thời cũng phải có từng giai đoạn. Giai đoạn nào Đức Phật nói ra đều có nghĩa khế lý, khế cơ, khế thời, đều mang tính khế lý, khế cơ, khế thời cả. Bởi mỗi pháp Đức Phật thuyết ra đều mang ích lợi cho người thực hành. Trường hợp Phật nói pháp tứ đế cho nhóm ngài Kiều Trần Như là pháp khế lý, khế cơ, khế thời, nên các ngài mới chứng quả A-la-hán. Nhưng đó chỉ là khế lý, khế cơ, khế thời của một giai đoạn. Giai đoạn ra khỏi nhà lửa trong ba cõi, giai đoạn thoát dốt của đám học trò, giai đoạn biết đọc biết viết, chứ chưa phải đến đích cuối cùng của ngành học vấn. Cũng như chư thánh mới ra khỏi lớp mây vô minh tham ái chấp ngã chấp pháp, chứ chưa đến đích cuối cùng của con đường giải thoát. Nay thời duyên đã trưởng thành, đã chín mùi, các ngài có khả năng bước vào ngưỡng cửa đại học, trở thành sinh viên đại học, bỏ lại phía sau chương trình bài vở lớp học trò cấp 1, cấp 2, cấp 3. Các ngài sinh hoạt theo phong cách của lớp sinh viên trí thức, Bồ Tát Đạo, và sau đó các ngài sẽ tốt nghiệp ra trường, sẽ trở thành giáo sư như các giáo sư trong mười phương, tức thành Phật. Các ngài thấy rất rõ chỗ đến đường trước, nên lòng rất hớn hở tự thấy mình chính là con của Phật, là Pháp Dương Tử, sự nghiệp của cha, tức Phật, mình sẽ được dự phần tài sản của cải vô tận của cha, chính mình sẽ thừa kế, dù cha có tuyên bố di chúc thừa kế hay không. Khi cha có việc đi vắng, nghiễm nhiên mình phải trông coi sản nghiệp thay cha, nhưng nay cha trước hàng tứ chúng lại tuyên bố di chúc thừa kế cho từng các con, nên các ngài lại càng khắn chặt thêm vai trò trách nhiệm của mình nữa. Dù con đường phía trước chỗ đến dài vô tận, nhưng đối với các ngài xem như trong gang tấc, ấy vì đã ngộ nhập Phật tri kiến, tâm các ngài đã vượt qua sự chi phối của không gian và thời gian, tâm và cảnh không chi phối được các ngài nữa. Đối với quả vị A-la-hán, không còn ràng buộc các ngài là thân rốt sâu, các ngài không bị sức hút của nghiệp mà vào nhà lửa tam giới. Các ngài rất tự tại ra vào nhà lửa tam giới. Đối với phàm phu thì nhà lửa tam giới chỉ có một cửa, kẻ đi ra cửa ấy thì gọi là Phật môn, tức cửa giác, kẻ đi vào thì gọi là mê môn, cửa vô minh. Còn đối với các ngài thì khi ra, lúc vào đều là Phật môn cả. Các ngài ra khỏi nhà lửa do nơi giác lực, các ngài vào nhà lửa là do nguyện lực. Tóm lại, việc Phật thọ ký cho các ngài đời sau tới đây sẽ thành Phật hiệu là cõi nước tên, vân vân, vốn không thừa chút nào cả, đều là khế lý, khế cơ, khế thời, nào khác gì đăng ký làm thủ tục nhập học đại học vậy. Trước kia, với cái nhìn sinh già bệnh chết khổ, thương yêu chia lìa khổ, thù oán gặp nhau khổ, mong muốn không được khổ, ngủ ấm suy thạnh khổ, ba cõi không an dí như nhà lửa vân vân, các ngài nỗ lực tu tập ba pháp không vô tướng vô tác, diệt tận ba độc tham sân si, xa lìa chấp ngã chấp pháp, được lục thần thông tâm minh bát giải thoát, chấm dứt dòng sinh tử luân hồi là thân rốt sâu. Nhưng nay cái nhìn của các ngài cũng không phải khác, nhưng lại tiến xa hơn. Các ngài đã thấu suốt về vô thường, khổ không vô ngã. Các ngài đã thành tựu bốn thánh quả. Các ngài trước kia tự cho mình đã thoát dốt, không cần phải học gì thêm nữa. Nay các ngài vì ngộ nhập Phật tri kiến, cái thấy của các ngài trải khắp mười phương, các ngài khám phá ra là còn vô số vô biên các điều cần phải biết. Các ngài thấy ra còn cần phải tới lui ở đại học đường Phật thừa hằng vô lượng vô biên vô số lần nữa, mà không mang nghĩa luân hồi sinh tử. Các ngài tự nguyện vào ra nhà lửa tam giới hằng vô lượng vô biên vô số lần mà chẳng bị lửa thiêu đốt. Các ngài rất vui thỏa khi được Phật thọ ký. Các ngài không nghi hoặc con đường mình sắp trải, việc mình sắp làm, đang làm. Thì ra, theo tinh thần Đại Thừa hay Phật Thừa, thì chư Thánh A-la-hán vẫn còn luân hồi sinh tử vì bổn nguyện, vì lý tưởng, vì từ bi, vì sự tiến hóa cho mình và chúng sinh, chứ không vì ái nhiễm, vì vô minh tham ái, vì nghiệp tham sân si mà luân hồi sinh tử. Giống như các giám thị của trại giam, vì quản lý phạm nhân, vì giáo dục cải tạo phạm nhân, vì bổn phận, vì sứ mệnh mà vào ra trại giam, chứ không vì phạm tội mà vào trại giam, cho nên việc vào trại giam của các giám thị cũng như không vào vậy. Dưới mắt của các giám thị thì không có trại giam, chỉ có nơi kẻ có tội vậy.
Phẩm hóa thành dụ, yếu nghĩa.
Nay xin lược trích nguyên văn phẩm hóa thành dụ để luận yếu nghĩa. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo, thuở quá khứ, vô lượng vô biên bất khả tư nghị, A Tăng kỳ kiếp đã qua, lúc bấy giờ có Đức Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng, Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nước đó tên Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng. Các tỳ kheo, từ khi Đức Phật đó diệt độ nhận đến nay rất lâu xa, thế như địa chủng trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, giả sử có người đem mài làm mực, rồi đi khỏi 1000 cõi nước ở phương Đông, bèn chấm một điểm chừng bằng bụi nhỏ, lại qua 1000 cõi nước nữa, cũng chấm một điểm, cứ như thế lần lượt chấm hết mực mài bằng địa chủng ở trên. Ý các ông nghĩ sao? Các cõi nước đó hoặc thầy toán hoặc đệ tử của thầy toán có biết được ngàn mé số đó chăng? Thưa Thế Tôn, không thể biết. Các tỳ kheo, những cõi nước của người đó đi qua hoặc có chấm mực hoặc không chấm mực đều nghiền nát cả ra làm bụi. Một hộp bụi là một kiếp, từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số đó vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem, thuở lâu xa đó dường như hiện ngày nay. Đây là lời dẫn nguyên văn, còn đoạn Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên nói kệ, sơn nhân tôi không dẫn nữa. Vì đoạn kệ quá dài, nêu rõ nhiều nghĩa của đoạn dẫn trên, nay tôi chỉ luận những yếu nghĩa qua lời thí dụ của Phật. Như các bạn đã biết, một Thái Dương hệ là một tiểu thế giới, 1000 tiểu thế giới là một tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vậy tam thiên đại thiên thế giới là một thế giới nhân 1000 nhân 1000 nhân 1000 thì ra 1 tỷ, tức là 1 tỷ quả địa cầu mà đem nghiền nát ra làm mực, rồi đi về hướng đông cách 1000 quả địa cầu, chấm một điểm mực bằng hạt bụi nhỏ, cứ như thế mà chấm hết số mực đó, rồi những quả đất có chấm mực và không chấm mực đã trải qua đều nghiền nát ra thành bụi. Mỗi một hạt bụi là một kiếp, từ Đức Phật Đại Thông Trí Thắng diệt độ đến nay lại lâu nhiều hơn số bụi đó vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Mỗi một A Tăng kỳ kiếp là thí dụ. Có một tảng đá to quy vuông 40.000 mét vuông, cứ 100 năm có người cầm miếng vải lụa đến quét qua một cái. Như thế, quét chừng nào mòn hết tảng đá đó là thời gian A Tăng kỳ kiếp. Như vậy cho chúng ta thấy thời gian lâu xa không thể hình dung và tưởng tượng nổi. Vậy mà Đức Phật thấy biết rõ ràng như việc trước mắt, xuyên dẫn dụ, chúng ta thấy Đức Phật muốn nói về vũ trụ quan và nhân sinh quan, không gian và thời gian, sự sống của chúng sinh muôn loại. Về vũ trụ quan thì không gian vốn vô cùng vô tận, không có ngàn mé, mà cũng có cùng có tận có ngàn mé. Về nhân sinh quan thì chúng sinh có đồng giới vũ trụ, nghĩa là cũng tận cũng vô tận, cũng có ngàn mé, cũng không có ngàn mé. Và Phật là có sau chúng sinh mà cũng đồng cùng có với chúng sinh, vì nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Cho nên chúng sinh Phật tánh vốn đồng, đồng đây là đồng cùng có, từ từ đủ duyên, tánh giác ấy phát triển cùng cực, nên gọi là Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng lúc chưa thành Phật, Ngài ngồi nhập định hơn 167.980.000 năm mới thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy trước khi thành Phật, Ngài cũng là một chúng sinh như bao chúng sinh, cho nên mới nói là chúng sinh có trước chư Phật là cớ, nhưng chúng sinh vốn đều có Phật tánh, nên gọi Phật tánh chúng sinh vốn đồng cùng có là vậy. Bởi lẽ đó mới có câu chúng sinh là Phật sẽ thành, chư Phật là Phật đã thành là nghĩa đây. Việc Đức Phật Đại Thông Trí Thắng yếu tố thời gian quá trình tu rất lâu dài, khó mà hình dung tưởng tượng nổi, Ngài mới thành Phật, thọ mạng cũng rất dài, thuyết pháp trụ thế cũng rất lâu dài. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng cũng có hàng tứ chúng hay thất chúng, cũng dùng vô lượng, vô số phương tiện mà nói pháp, pháp đó đều mang tính Phật thừa. Ngài cũng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giáo, Bồ Tát, Pháp Phật Sở Hộ Niệm, y như Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà đây không khác. Đức Đại Thông Trí Thắng lúc chưa xuất gia có 16 vị vương tử, vị vương tử lớn tên là Trí Tích, còn 15 vị kia không nói tên, hoặc là cùng một tên, hoặc là đại diện cho danh tự pháp lý là Nhất Thiết Chủng Trí, đều gom nhóm nơi pháp vương tử cũng nên. Vị vương tử thứ 16, nay là Đức Thích Ca Mâu Ni. Như vậy, cảnh sự trên của Đức Đại Thông Trí Thắng cho ta thấy, đại để Phật nói về vũ trụ, về nhân sinh như thế nào rồi, nghĩa là không gian vô biên, thời gian vô cùng, sự sống vô thủy, sự chết vô chung, cứ như thế trôi mãi mãi bất tận. Quá khứ, hiện tại, vị lai, tướng như vậy, tánh như vậy, nhân như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Thế nên, chư Phật quá khứ cũng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai cũng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Y như nhau không khác, đều mang nghĩa nhất thừa, Phật thừa cả. Cho nên nếu đứng về quan điểm phàm phu thì quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác họ hoàn toàn gần như tuyệt đối không có một chút xíu hy vọng đạt tới được, vì vượt xa, quá xa với tầm tay, với sức lực, với khả năng, nên Phật dụng trí phương tiện thiện xảo chỉ dạy phương pháp vừa với tầm tay để đạt hiệu quả, hay nói khác hơn là khế cơ. Ví như vị lương y giỏi trị bệnh cho chúng nhân, bảo chúng nhân rằng các ngươi hãy siêng năng uống thuốc này, bệnh sẽ hoàn toàn khỏi, sẽ được vô lượng an lạc. Chúng nhân nghe theo, dùng thuốc đúng thời, đúng liều lượng, liền được tiêu trừ tận gốc bệnh khổ, rồi tự vui mừng cho rằng ta nay nhờ uống thuốc của lương y mà được diệt tận bệnh khổ, vĩnh viễn không còn bệnh khổ nữa, chẳng còn tâm mong cầu gì thêm. Lương y bèn bảo chúng nhân rằng các ngươi nay chỉ mới hoàn toàn đẩy lui được bệnh sanh lão bệnh tử khổ thôi, các ngươi chẳng phải chỉ có 4 bệnh hay 8 bệnh mà các ngươi mới vừa trị dứt, mà các ngươi còn có vô lượng vô biên vô số bệnh khác nữa cần phải phòng trị. Các ngươi chưa hoàn toàn hết sạch bệnh, chỉ mới hoàn toàn hết 4 bệnh 8 bệnh đó thôi, cần phải tiếp tục uống thêm vô số pháp dược khác nữa, trải qua thời gian dài lâu nữa mới hoàn toàn diệt tận bệnh khổ. Nghe lương y nói lời này, một số chúng nhân vui mừng tín thọ phụng hành, một số chúng nhân sanh lòng hoài nghi. Lương y bèn dùng vô số phương tiện dẫn chứng, so sánh thí dụ để chúng nhân tăng thêm sức tin. Cũng như thế, Lương Y dụ cho Phật, Ngài nói Pháp Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Lục Độ Vạn Hạnh, làm cho vô số chúng sinh được chứng tứ thánh quả, dứt trừ tứ khổ, ra khỏi vô minh, chứng hàng duyên giác, phát tâm đại thừa hành Bồ Tát Đạo vân vân. Vì muốn tăng trưởng tính tâm, tấn căn nên Ngài dẫn chứng công hạnh của Phật Đại Thông Trí Thắng, và Ngài để cho đại chúng thấy rõ quá khứ Ngài đã chứng thánh quả A-la-hán bích chi duyên giác vô lượng vô biên lần, và cũng trải qua vô lượng vô biên lần hành Bồ Tát Đạo nhiên hậu mới đến quả vị Như Lai, ngần ấy mới thành tựu Phật trí nhất thiết chủng trí. Ngài còn dẫn dụ thêm về hóa thành cho đại chúng đạt được tâm bất thối chuyển trên đường về đến bảo sở sốt ráo. Phật nói, trong đời không có hai thừa mà được diệt độ, chỉ có một Phật thừa đặng diệt độ thôi, có nghĩa quả A-la-hán và bích chi chưa phải là rốt ráo, chỉ có hành Bồ Tát Đạo tung hoành ngang dọc khắp mười phương cõi xe đại thừa, xuyên tuyến lục độ vạn hạnh mới đến chỗ chư Phật đã đến. Có kẻ cho rằng lời Phật nói trước sau bất nhất, lời trước cho rằng chứng thánh quả thứ tư thì đoạn dứt tứ khổ, bát khổ, vĩnh viễn chấm dứt dòng sinh tử luân hồi, chứng quả bích chi duyên giác, thoát ly ba cõi hưởng vui niết bàn vân vân. Lời sau thọ ký cho chư đại đệ tử chứng thánh quả như Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Chiên Viên và hàng trăm ngàn đại đệ tử khác sẽ sinh tử luân hồi, có vị một vô số kiếp, có vị hai hoặc ba vô số kiếp, có vị năm, mười vô số kiếp mới đến chỗ rốt ráo như chư Phật đã đến. Các đại đệ tử được thọ ký như thế rất lấy làm vui sướng, vì các ngài đã ngộ nhập Phật tri kiến, nên đối với các ngài thì sinh tử và niết bàn vốn không hai, vũ trụ quan, nhân sinh quan chính là một. Các ngài liễu đạt chân lý này nên thấy rõ lời của chư Phật không có hư dối, trước sau như nhất, không hề có mâu thuẫn. Vì muốn cho nghĩa màu này rực sáng thêm nữa nên Phật dẫn dụ thêm: thí như đường hiểm nhiều nạn dữ, dài 500 do tuần, chốn ghê sợ hoang vắng không người. Nếu chúng đông muốn đi qua con đường này, đến chỗ Trân Bửu, có một vị đạo sư thông minh sáng suốt, khéo biết rõ tướng thông bích của con đường hiểm, dắt chúng nhân muốn vượt qua nạn đó. Chúng nhân được dắt đi giữa đường, lười mỏi bạch đạo sư rằng, chúng con mệt nhọc, lại thêm sợ sệt, chẳng có thể đi nữa. Đường trước còn xa, nay muốn lui về. Vị đạo sư nhiều sức phương tiện mà tự nghĩ rằng, bọn này đáng thương làm sao, cam bỏ Trân Bửu lớn mà muốn lui về. Nghĩ thế, rồi dùng sức phương tiện ở nơi giữa đường hiểm, quá 300 do tuần, hóa là một cái thành mà bảo chúng nhân rằng, các ngươi chớ sợ, đừng lui về, nay thành lớn này có thể dừng ở trong đó, tùy ý muốn làm gì thì làm, nếu vào thành này sẽ rất được an ổn, nếu có thể lại thẳng chỗ báu, đi cũng đặng. Bây giờ chúng mỏi mệt rất vui mừng khen chưa từng có, chúng ta hôm nay thoát khỏi đường dữ, rất được an ổn. Đó rồi, chúng nhân thẳng vào hóa thành, sanh tưởng cho rằng đã được độ rất an ổn. Lúc ấy, đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi, không còn mỏi mệt, liền diệt hóa thành mà bảo chúng nhân rằng, các ngươi nên đi tới chỗ châu báu gần đây, thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi. Các tỳ kheo, Đức Như Lai cũng lại như thế, nay vì các ông mà làm vị đạo sư biết các đường giữ sinh tử phiền não hiểm nạn dài xa, nên bỏ, nên vượt qua. Nếu như chúng sinh chỉ nghe một Phật thừa, thời chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi, mà nghĩ thế này, đạo Phật dài xa lâu ngày chịu cần khổ mới đặng thành. Phật biết tâm chúng đó khiếp nhược hạ liệt, dùng sức phương tiện mà ở giữa đường vì để nghỉ ngơi, nên nói hai món niết bàn. Nếu chúng sanh trụ nơi hai bậc, Đức Như Lai bây giờ liền bèn dì nói: chỗ tu của các ông chưa xong, bậc của các ông gần giới huệ Phật, phải quan sát suy lường. Niết bàn đã đặng đó, chẳng phải chân thật vậy, chỉ là sức phương tiện của Như Lai ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Như vị đạo sư kia dì cho mọi người nghỉ ngơi mà hóa làm thành lớn, đã biết nghỉ xong mà bảo đó rằng chỗ châu báu ở gần, thành này không phải thiệt, của ta biến hóa làm ra đó thôi. Xuyên qua lời dẫn đoạn nguyên văn trên, chúng ta thấy Phật đã dẫn chứng ví dụ rất cụ thể và xác đáng, chẳng có gì là khó hiểu. Tuy nhiên, vì muốn rõ ràng hơn nữa, Sơn Nhân xin nêu ra một thí dụ mang tính phỏng theo để chúng ta dễ nắm bắt thêm về lời dẫn chứng thí dụ Phật đã nói ở đoạn trên. Ví như có một đại học đường kia, trường học lớn có rất nhiều chương trình bài vở từ lớp 1 cho đến lớp 12 và cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân. Mục đích trọng yếu của trường là giáo dục và đào tạo cho học sinh thoát dốt, xóa nạn mù chữ, rồi tiếp tục học cho đến học vị tiến sĩ bác học. Nhưng vì trình độ căn cơ của học sinh thấp kém, chưa có ý thức ham học, vì muốn khuyến tấn cho học sinh thi đua nhau học tập, nên ban giám hiệu mở bài phương tiện là có nhiều giải thưởng cho học sinh nào học giỏi hiếu học. Vì quà thưởng phù hợp sự ưa thích của học sinh nên chúng đua nhau siêng năng học tập. Chẳng bao lâu có rất nhiều học sinh xóa được nạn mù chữ, đọc và viết thông thạo rành rẽ. Ban giám hiệu bèn phát phần thưởng cho các học sinh đó được lãnh thưởng. Học sinh rất vui mừng, tự cho là đủ, rất hài lòng, chẳng có chí mong cầu gì nữa, chẳng có chí cầu tiến, tự cho mình đã thoát dốt, đọc viết thành thạo rành rõ như các giáo sư ban giám hiệu không khác. Lúc bấy giờ, ban giám hiệu mới dẫn chứng, chứng minh, so sánh, thí dụ, phân tách cho nhóm học sinh ấy thấy ra là kết quả học của các trò không phải là hư vọng, nhưng đó chỉ là thoát dốt ở giai đoạn đầu mà thôi. Mặc dù các trò cũng đọc viết được như các giáo sư, ban giám hiệu không khác, nhưng trình độ sức hiểu của các trò so với các giáo sư ban giám hiệu cách xa một trời một vực, không thể nghĩ bàn. Rồi ban giám hiệu nói một ít thành quả hiểu biết của ban giám hiệu, nào là khoa học không gian, nào là thiên văn học, khảo cổ học, y học, vật lý học, di trùng học, nhân chủng học, xã hội học, kinh tế học, chính trị học, vân vân và vân vân. Chúng học sinh nghe qua rất lấy làm thích thú, tự than trách sao trước đây ban giám hiệu không nói việc này. Chúng ta nay mới biết mình có khả năng dự phần, sở dĩ ban giám hiệu trước chưa nói thành quả tuyệt vời của các ngài cho học trò nghe là vì trình độ chúng chưa đủ sức nghe. Nếu nói không đúng lúc và khế cơ, ắt sẽ không có hiệu quả, học trò sẽ sinh tâm nhàm chán, cho rằng học vị tiến sĩ rất xa vời, kết quả rất khó nhọc mà không ưa thích. Cũng như thế, Đức Phật là ban giám hiệu, giáo lý của Phật là chương trình bài vở, chư thinh văn duyên giác là học trò, tứ thánh quả, duyên giác quả là quà thưởng, những thành quả ban giám hiệu là Phật trí, tri kiến Phật, tất cả chương trình bài vở của ban giám hiệu đều nằm trong chữ viết là giáo lý của Phật, đều là Phật thừa, nhất thừa. Phật biến hóa một thành lớn cho chúng nhân vào đó nghỉ ngơi thời gian, chúng nhân có khả năng có thể đi được, nên Phật diệt hóa thành là dụ cho học trò có học cũng cần có nghỉ hè 3 tháng rồi tiếp tục học và lên lớp. Có điều là trình độ học trò có khả năng kham nghe biết về việc kết quả của những lớp cao trên, đó là yếu nghĩa của phẩm hóa thành dụ vậy.